sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 541 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Kinh Kính Thánh Giá, bài suy niệm với tựa đề Nước Hằng Sống. Lá thư nói về sự cầu nguyện, câu chuyện chuỗi mân côi cứu rỗi và câu chuyện chính Chúa chữa lành chúng ta và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị Kinh Kính Thánh Giá đã tìm được năm 1505 trong mộ Đức Giêsu Kitô và được Đức Giáo Hoàng thời đó gửi cho vua lúc hoàng đế này đem quân đi đánh những quân thù thành Micae ở Pháp. Ai đọc, nghe đọc hoặc mang trong người kinh này sẽ không thất bại trong các chiến trận. Khi người phụ nữ đang ở cữ đọc, nghe hoặc giữ trong mình kinh này sẽ sanh nở mau mắn mẹ tròn con vuông. Và khi đứa bé chào đời, nếu đặt kinh này bên phải người nó, chắc chắn đứa bé tránh được nhiều tai nạn. Ai giữ kinh này trong người sẽ không bị động kinh. Và lúc đi ngoài đường nếu thấy có người bị chứng động kinh, bạn hãy đem tờ kinh này đặt vào bên hông người bệnh, thì cơn động kinh sẽ chấm dứt và người này sẽ mạnh tức thì. Chúa phán, ai viết kinh này cho chính mình hoặc cho người khác, ta chúc lành cho người ấy. Và nếu ai khinh thường chế nhạo thì sẽ bị trừng phạt. Kinh này được cất giữ trong nhà ai, thì nhà ấy sẽ thoát khỏi sấm sét, giông tố. Ai hàng ngày đọc kinh này sẽ biết được giờ chết trước 3 ngày, qua một dấu chỉ đặc biệt của Chúa.
Kinh Kính Thánh Giá, lạy Thiên Chúa Toàn Năng là đấng chịu chết trên thập giá vì tội lỗi con. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô xin ở với chúng con. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô xin thương xót con. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô xin là niềm hy vọng của con. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô xin cho con tránh khỏi gươm đao vũ khí giặc giả. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô xin ban xuống cho con mọi ơn lành. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô xin cho con thoát khỏi mọi sự dữ. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô xin cho con đạt đến con đường cứu rỗi. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô xin xua đuổi khỏi con mọi tai ương chết chóc. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô xin ngăn ngừa mọi tai biến phần xác và thế tục cho con được an lành. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi dịch tả và mọi bệnh truyền nhiễm. Con xin thờ lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô bây giờ và đời đời. Lạy Chúa Giêsu Nazareth đã chịu đóng đinh trên thập giá, xin thương xót chúng con, xin xua đuổi khỏi người con thần dữ hay hãm hại bây giờ và mãi mãi. Amen. Nhân danh máu châu báu rất thánh Chúa Giêsu Kitô, nhân danh công cuộc nhập thể làm người để cứu chuộc và dẫn đưa chúng con đến cõi trường sinh. Quả thật, như Chúa Giêsu Kitô đã ra đời làm người đêm Giáng sinh và chịu chết trên cây thập giá ngày thứ sáu tuần thánh. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Nước Hằng Sống. Năm 1987, tôi vượt biên sang Thái Lan, được bỏ lại trên đảo hoang, sống hơn một tuần không có nước uống và thức ăn. Khát nước lắm, tôi tìm kiếm vũng nước, uống phải nước tiểu. Người đánh cá địa phương mang nước đến bán, một ga lông nước là một cái nhẫn vàng. Tôi không có vàng, nằm chịu khát. Có một chị đi với ba đứa con, chia sẻ cho tôi một ngụm nước, mua bằng vàng. Tôi vẫn nhớ chị ấy mãi. Tuy rằng uống xong, thì tôi lại càng khát tợn. Nhưng lâu lâu, tôi lại được nhấp một tí. Lúc nhấp thì đã, sau đó lại thèm khát. Đúng là khát vọng của con người như nước biển, càng uống càng khát. Câu chuyện người đàn bà Samaria bên bờ giếng Gia-cóp và Chúa Giê-xu trong bài Phúc Âm Gioan chương 4 đoạn 5 đến đoạn 42 giúp tôi suy niệm về hai điểm: sự cảm thông và khát vọng. Nếu đời là một cuộc hành trình thì bờ giếng Gia-cóp là một trạm nghỉ dừng chân bên vệ đường. Nó tựa như một cái quán nước bên vệ đường cho khách giải khát, một cái rest area trên xa lộ cuộc đời. Hoặc rộng hơn, bờ giếng Gia-cóp là biểu tượng của một môi trường sống nào đó trên trần gian này. Môi trường đó có thể là gia đình, đoàn thể, giáo xứ, cơ quan làm việc. Vai trò của một người đàn bà Samaria có thể là vai trò của một người vợ, người chồng, cha mẹ hoặc con cái trong gia đình, biết cảm thông, giúp đỡ, chia sẻ với nhau những khát vọng, nhu cầu vật chất, tinh thần và tâm lý trong cuộc sống. Con người cần cho nhau thứ nước cảm thông, dịu dàng, ngọt ngào và êm ái, và mỗi gia đình và cá nhân đang khao khát để có sự an bình và hạnh phúc. Chúa Giê-xu, người ngồi bên bờ giếng Gia-cóp ngày xưa, nay Ngài cũng ngồi bên cuộc đời chúng ta. Ngài đang hiện thân trong những người có thể liên hệ với chúng ta, những người thân yêu đang sống xung quanh chúng ta. Ngài đang xin chúng ta nước cảm thông, tha thứ, hòa giải. Khi chúng ta cho Ngài, Ngài sẽ ban lại cho chúng ta nước hằng sống. Điểm thứ hai, lời Chúa nói với người đàn bà Samaria: sao mà đúng với kinh nghiệm khát nước của tôi quá. Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa. Người đàn bà Samaria này ngày nào cũng phải ra giếng múc nước cho gia đình. Họ uống rồi lại khát. Bao nhiêu ngày múc nước rồi, thùng vẫn rỗng. Khát nước như người đàn bà Samaria đang khát tình yêu, khát hạnh phúc, khát dục vọng, khát của cải, khát vinh dự, khát đủ mọi sự trên trần gian. Pascal đã nói rằng Thiên Chúa dựng nên con người có một khoảng trống to bằng Thiên Chúa, mà chỉ có mình Ngài mới lấp đầy được mà thôi. Chúng ta có lấy Chúa để lấp đầy khát vọng của chúng ta không? Lòng Chúa thương xót nói cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đang khao khát chúng ta còn hơn chúng ta khao khát Chúa. Mùa chay là mùa của ân sủng đang sẵn sàng để ban cho chúng ta qua máu cực thánh của Chúa Giêsu Kitô.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị lá thư của Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, dòng Chúa Cứu Thế, nói về sự cầu nguyện. Chân phước mẹ Teresa Calcutta khi còn sống có kể một câu chuyện về một người bạn linh mục, vốn là một trong những thần học gia công giáo nổi tiếng nhất bên Ấn Độ. có lần mẹ nói với vị linh mục rằng, này cha nói cả ngày về Thiên Chúa, chắc là cha phải gần gũi với Thiên Chúa lắm. Vị linh mục thành thật trả lời, thưa mẹ, tôi có thể nói rất nhiều về Thiên Chúa, nhưng có lẽ tôi nói với Thiên Chúa rất ít. Rồi ngài thành thật giải thích thêm, tôi có thể nói tràng giang đại hải, và nói rất nhiều điều tốt lành, nhưng tận sâu trong tâm hồn, tôi không có thời giờ để lắng nghe, bởi vì chỉ trong thinh lặng của tâm hồn, Thiên Chúa mới lên tiếng. Mẹ Teresa kết luận, chúng ta không thể nào đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Nếu chúng ta không thực hành sự thinh lặng nội tâm cũng như ở bên ngoài, trong thinh lặng Thiên Chúa sẽ lắng nghe chúng ta, Ngài sẽ nói với linh hồn chúng ta và chúng ta sẽ nghe tiếng Ngài. Đúng thế, cầu nguyện thật quan trọng vì qua cầu nguyện chúng ta lắng nghe được tiếng của Thiên Chúa nhắc nhở và dạy bảo chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng chỉ chú tâm chạy theo công việc mà quên đi chính Thiên Chúa mới là nguồn sức mạnh, và chính Ngài mới giúp hoàn thành những gì Ngài đã khởi sự nơi chúng ta. Như thế, cầu nguyện giúp chúng ta khiêm nhường nhận ra sự thật về quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa là người cha nhân hiền, còn chúng ta chỉ là những tạo vật thấp hèn, luôn cần đến Ngài để được đỡ nâng, phù giúp. Và rồi trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta trở thành những công cụ hữu ích phục vụ tha nhân. Thật vậy, qua sự thinh lặng cầu nguyện, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là ai. Và chúng ta là ai, để rồi chúng ta đừng có kiêu căng hậm hĩnh, nhưng chỉ một lòng cảm tạ về tình yêu thương Ngài dành cho chúng ta mà thôi. Cũng vậy, chỉ với tâm hồn cầu nguyện, chúng ta mới có thể cảm nghiệm được niềm vui, niềm hy vọng, tình yêu và sự bình an đích thực như mẹ Teresa Calcutta từng xác quyết rằng, hoa quả của thinh lặng là cầu nguyện, hoa quả của cầu nguyện là đức tin, hoa quả của đức tin là tình yêu, hoa quả của tình yêu là phục vụ, và hoa quả của phục vụ là bình an. Có người nói rằng cầu nguyện chỉ dành cho giới tu hành, còn nếu ai sống ở ngoài đời lo kiếm miếng cơm manh áo, có giờ đâu để cầu nguyện. Nói như thế là chúng ta tự lừa dối chính mình, mặc dầu dĩ nhiên ơn gọi tu hành đòi hỏi người linh mục và tu sĩ bỏ nhiều thời giờ cầu nguyện hơn so với người có ơn gọi lập gia đình. Nhưng thử hỏi khi chúng ta đau yếu, chúng ta làm gì? Chúng ta có cầu nguyện xin Chúa ban cho khỏe mạnh không? Còn khi gia đình gặp cảnh xào xáo, bất hòa đổ vỡ, chúng ta làm gì? Phải chăng là chúng ta cố gắng cầu xin Chúa ban cho gia đình được yêu thương, đầm ấm? Như thế thì tại sao chúng ta lại không chịu để giờ ra để cầu nguyện với Ngài trước khi những điều không may như thế xảy đến cho chúng ta? Nhà triết học Blaise Pascal từng nói, tất cả những rắc rối trong cuộc đời chúng ta là do mỗi ngày chúng ta không chịu ngồi yên một chút trong phòng. Đúng vậy. Sống trong một xã hội ngày càng xô bồ, nhộn nhịp từ sáng đến tối, chúng ta phải thừa nhận rằng, nhiều khi chúng ta có thói quen, có quán tính nói năng và hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ để rồi gây hiểu lầm, căng thẳng đối với nhiều người, kể cả những người thân yêu trong gia đình. Vì thế, khi tinh lặng cầu nguyện với Thiên Chúa và trở về với chính mình, quan trọng biết là chừng nào. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nói rằng, người không cầu nguyện như cái cây không rễ, và nếu là cây không rễ thì sớm muộn gì nó sẽ chết khô. Cũng thế, nếu chúng ta không cầu nguyện thì mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân cũng tàn phai. Đó là lý do tại sao mẹ Teresa Calcutta không bao giờ cho phép một nữ tu của dòng thừa sai bác ái của mẹ đi hoạt động tông đồ, chăm sóc người nghèo khổ và đau yếu. nếu trước đó không cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể ít nhất là một tiếng đồng hồ. Bởi vì đối với mẹ, nếu không có sự kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể thì không thể nào có sức mạnh siêu nhiên để làm việc tông đồ được. Và cách suy nghĩ này của mẹ Teresa Calcutta không chỉ áp dụng cho các nữ tu dòng của mẹ, mà còn là cho tất cả mọi người, từ người trẻ đến người già, từ người ít học đến người trí thức. Giáo sư Ampère đã nói, chúng ta chỉ vĩ đại khi cầu nguyện mà thôi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Chàng Kinh Mân Côi là Chàng Xích Cứu Rỗi, và có phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Sử liệu cuộc đời Thánh Giuseppe Cafasso, người Ý, ghi lại câu chuyện sau đây. Vào một buổi sáng tinh sương, Thánh Giuseppe Cafasso ra khỏi nhà thật sớm. Đường phố Torino, Bắc Ý vắng lặng, trống trơn. Bỗng thánh nhân gặp một cụ bà ăn mặc nghèo nàn, dáng điệu lòm khòm, vừa đi vừa chậm rãi lần hạt mân côi. Ngạc nhiên, thánh nhân cất tiếng hỏi, có chuyện gì vội mà cụ phải ra khỏi nhà sớm thế? Bà cụ trả lời, ô thưa ngài, con đi dọn sạch các đường phố. Không hiểu, thánh Giuseppe Cafasso hỏi lại, dọn sạch các đường phố à? Cụ ngụ ý nói gì thế? Bà cụ thong thả đáp,
cha không thấy sao, đêm vừa qua diễn ra cuộc vui trá hình, và dân chúng phạm không biết bao nhiêu thứ tội. Vì thế, giờ đây con muốn đi trở lại tất cả các nẻo đường ghi dấu vết tội lỗi, vừa đi vừa lần hạt mân côi. Các lời kinh kính mừng Maria sẽ trở thành hương thơm ngọt ngào, tỏa ra thấm vào các nơi chốn tội lỗi. Thật vậy, lời kinh mân côi có sức mạnh tẩy luyện linh hồn khỏi các vết nhơ tội lỗi và ướp đượm ơn lành. Kinh mân côi cứu thoát các linh hồn. Thánh Maximiliano Maria Kolbe, năm 1894 đến 1941, từng nói, bao nhiêu tràng chuỗi mân côi là bấy nhiêu linh hồn được cứu rỗi. Kinh mân côi mang lại sự lành cho tất cả mọi người, từ kẻ tội lỗi đến người tốt lành cũng như các bậc thánh nhân. Khi được hỏi ý kiến phải chọn kinh nào, Thánh Filippone Neri, năm 1515 đến 1595, không do dự trả lời ngay,
hãy lần hạt mân côi và lần hạt nhiều bao nhiêu có thể. Vị tôi tớ Chúa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cũng quả quyết rằng chàng kinh mân côi là chàng xích cứu rỗi rơi từ đôi tay chí thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người, và của Đức Mẹ Maria hiền mẫu ngài. Chàng chuỗi mân côi tuôn đổ xuống trên chúng ta muôn vạn ơn lành, và cũng từ chàng chuỗi mân côi chúng ta dâng lên các ngài mọi ước muốn, cùng chọn niềm hy vọng của chúng ta. Chàng chuỗi mân côi còn có sức mạnh lớn lao cứu thoát các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Thánh Alfonso Maria de Liguori nhắn nhủ các con cái ngài như sau, nếu muốn cứu các linh hồn nơi lửa luyện hình, hãy lần hạt mân côi cầu nguyện cho các vị ấy. Cha Thánh Pio de Pietrina, mỗi lần trao tặng ai chàng chuỗi mân côi, ngài thường nói rằng, hãy đưa các linh hồn ra khỏi lửa luyện ngục bằng việc lần hạt mân côi kính Đức Mẹ Maria.
Vị thánh người Ý có lòng nhiệt thành an ủi các linh hồn nơi lửa luyện tội bằng tràng kinh mân côi là Thánh Pompilio Maria Pirotti, năm 1710 đến 1766. Thánh nhân được đặc ân lần hạt chung với các đẳng linh hồn. Các đẳng linh hồn thưa lớn tiếng lời kinh kính mừng Maria với giọng trầm tĩnh và an bình. Suốt trong buổi lần hạt mân côi chung với Thánh Pompilio Maria Pirotti, chị Lucia Dos Santos, 1907 đến 2005, một trong ba trẻ mục đồng Fatima và là nữ tu dòng Kín Cát Minh, cũng nhấn mạnh, kể từ khi Đức Trinh Nữ rất Thánh Maria ban cho tràng kinh Mân Côi có một hiệu lực mênh mông, không còn vấn đề nào thuộc bất cứ phạm vi tinh thần hay vật chất, quốc gia hay quốc tế mà lại không giải quyết được với kinh Mân Côi và với những hy sinh quảng đại của chúng ta.
Kinh Mân Côi và trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria sẽ ghi dấu chứng chiến thắng sau cùng của nước Thiên Chúa nơi thời đại chúng ta đang sống. Lòng hâm mộ lần hạt Mân Côi và lòng sùng kính khiết tâm Đức Mẹ Maria là những bảo chứng chắc chắn cho ơn cứu rỗi loài người. Chính Đức Mẹ Maria hứa với chị Lucia rằng những ai siêng năng lần hạt Mân Côi và yêu mến trái tim vẹn sạch mẹ sẽ được Thiên Chúa yêu dấu cách riêng và sẽ trở thành bông hoa được mẹ kết lại và dâng lên trước tòa Chúa. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị cảm nghiệm với tựa đề Chính tình yêu chữa lành vết thương và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Cha Ricardo Palazzi, người Ý, qua đời ngày 15 tháng 2 năm 1999, hưởng dương 51 tuổi sau 4 năm bị tê liệt toàn thân. Cha sống linh đạo của khổ nạn trong thân thể mình. Dịp Đại hội Quốc tế lần thứ 2 về gương mặt thánh, mọi khuôn mặt của Đức Giêsu Kitô diễn ra vào tháng 10 năm 1998, một năm trước khi từ trần. Cha Ricardo trình bày chứng tá cuộc đời trong tương quan với khuôn mặt khổ đau thần linh và dịu hiền của đấng cứu độ nhân loại. Xin nhường lời cho cha.
Tôi là cha Ricardo Palazzi, 50 tuổi. Tôi vào dòng Cát Minh từ năm lên 12 tuổi và chịu chức linh mục cách đây 24 năm. Từ năm 1995, tôi bị tê liệt toàn thân, chỉ có thể cử động cái đầu, phần còn lại thì bất động và bất cảm. Tôi hoàn toàn lệ thuộc người khác để được giúp đỡ trong mọi sự. Tôi xin trình bày cùng quý vị kinh nghiệm bản thân tôi khởi đầu từ suy tư khuôn mặt Thánh Đức Giêsu Kitô trong cuộc khổ nạn. Đi từ vườn Getsemani đến cây thánh giá trên đồi Golgotha. Đây là khoảng thời gian mà Đức Chúa Giêsu Kitô sống tình huống hoàn toàn lệ thuộc người khác. Tôi xin dừng lại nơi hai cử chỉ mở ra và đóng lại của gương mặt thánh hướng về Thiên Chúa Cha. Trước tiên lời van xin, lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy nhiên, xin đừng theo ý con, mà xin vâng theo ý Cha. Matthew đoạn 26 câu 39. Và lời sau cùng, lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Luca đoạn 23 câu 46. Khi đối diện với đau khổ, con người thường sợ hãi và muốn trốn tránh. Chỉ có đức tin Công giáo và tình yêu mới có sức mạnh giúp con người can đảm chấp nhận những tình huống thật cay đắng và đen tối. Thời gian Đức Giêsu Kitô trải qua nơi vườn cây dầu là giờ phút cô đơn nhất trong cuộc khổ nạn. Không ai hiểu thấu, cũng không ai cảm thông, ngay cả khi Ngài tìm kiếm tình yêu nơi các môn đệ thân thương nhất cũng không có, vì họ không hiểu và chỉ ngủ say. Trong giờ phút cô đơn ấy, chỉ duy nhất Thiên Chúa Cha can thiệp bằng cách gửi sứ thần đến an ủi Ngài. Trong giờ phút bị mọi người bỏ rơi, chỉ duy nhất trời cao cúi xuống và chiêm ngắm gương mặt thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, khuôn mặt thánh chạm đến một kinh nghiệm tột cùng.
Thánh sử Matthew cho biết Đức Chúa Giêsu sấp mặt xuống cầu nguyện. Mặt đất lúc ấy tiếp nhận những giọt mồ hôi đẫm máu của đấng tạo thành. Trong đau khổ tột cùng, khuôn mặt thánh Đức Chúa Giêsu vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trang trọng thần linh. Trong mỗi trạng huống đau thương lại tỏ lộ nét đẹp cao cả khác thường. Chẳng hạn như trong yếu ớt lại biểu lộ sức mạnh, đến độ khi Đức Chúa Giêsu kêu lên một tiếng lớn rồi trút linh hồn, thì đất động, mồ mả bật tung. Khiến viên đại đội trưởng La Mã phải tuyên xưng rằng, quả thật người này là con Thiên Chúa. Tôi xin nhấn mạnh một điểm đặc thù, ngay trong những hoàn cảnh xem ra trái ngược ngỡ ngàng nhất, khi đối diện với thái độ hèn nhát của các môn đệ, gương mặt thánh của Đức Chúa Giêsu lại diễn tả nét hiền dịu vô bờ của người mẹ, chỉ muốn ôm hôn từng đứa con và thầm thì vào tai nó rằng, con của mẹ đẹp biết bao. Khuôn mặt thánh không diễn tả nét nghiêm khắc, kết án và trừng trị, mà chỉ tỏ lộ niềm yêu thương tha thứ vô bờ.
Tiếng kêu đau đớn cuối cùng hướng về Thiên Chúa Cha. Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Matthew đoạn 27 câu 46. Kể từ giây phút linh thiêng ấy, lời than thở này không phải chỉ thuộc riêng về Đức Chúa Giêsu Kitô, mà là của không biết bao nhiêu thọ sinh rên rỉ than khóc trong kiếp sống làm người. Và hết mọi tín hữu Công giáo có thể tin tưởng vững chắc rằng Thiên Chúa đồng hành với con người, tuy rằng đôi khi xem ra có vẻ Thiên Chúa vắng mặt. Đối với Thiên Chúa không gì là không thể làm được. Vì thế, bổn phận chúng ta là van xin Ngài trợ giúp. Trong giờ phút đau thương, đừng bận tâm phải thân thưa như thế nào. Lời cầu nguyện hay là tiếng kêu thất vọng, không sao hết. Thiên Chúa hiểu rõ tất cả, và chúng ta phải tin tưởng vững chắc như thế. Nếu không thì cuộc sống nơi trần gian có thể trở thành hỏa ngục, không thể nào chịu đựng nổi. Đức Chúa Giêsu Kitô kết thúc cuộc đời dương thế với lời kinh tình yêu trong tâm tình con thảo toàn vẹn. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Luca đoạn 23 câu 46. Cuối cùng rồi thì tất cả chỉ còn lại tình yêu. Chính tình yêu chữa lành mọi vết thương, ngay cả những vết thương trầm trọng nhất.
Tin mừng Thánh Luca đoạn 23 từ câu 33 đến câu 34 và từ câu 46 đến câu 47. Khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh Đức Chúa Giêsu vào thập giá. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ không biết việc họ làm. Bấy giờ là gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ mặt đất. Mãi đến giờ thứ chín, mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Chúa Giêsu lớn tiếng kêu rằng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: Người này đích thực là người công chính. Lạy Chúa, như đóa hoa trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vận đục, xin gìn giữ mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết trân trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.